độ mới đầu đâu có tu tịnh độ đâu. Nhưng về sau này á, các vị đó đều chuyển theo tịnh độ. Không phải là các vị đó nói là các vị đó yếu sức, các vị đó đều là các bậc cao tăng hết á. Nhưng mà bởi vì thấy tịnh độ quá viên mãn, thì ra chính vì vậy đó mà cho biết, đặc biệt là nó có cái thời thế nữa, đối với cái thời mà càng mặt pháp thì nó chính đó là điều mình biết là cái pháp môn tu thì nó đơn giản thôi, nhưng mà nó đi như vậy. Thì bây giờ đó thì mình mấy giờ mới hết?
9:30
hả? Bây giờ mình muốn nghe về vãng sinh, nghe về thế giới cõi Phật. Giờ cho nghe thế giới cõi Phật trước. Thế giới Phật, một thế giới Phật. Trong kinh nói rằng là Đức Phật, kinh A Di Đà, Đức Phật kêu Ngài Sa Lợi Phất nói: từ phương Tây này qua khỏi thập vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc, nơi đó có Phật hiệu A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp. Qua khỏi ở phương Tây mà qua khỏi đến thập vạn ức, chữ ức là nó có nhiều cấp bậc, chữ vạn là 10.000, thập là 10, vạn là 10.000, ức có thể 100.000, có thể 1 triệu, có thể 100 triệu. Ngày nay người ta lấy ức là 100 triệu. Nếu 100 triệu mình nhân lên vậy là 10.000 tỷ, 10.000 tỷ cõi Phật. Thế nào là cõi Phật? Nhiều khi người ta nói, người ta dịch, người ta bảo chứ cõi Phật là dịch là một vũ trụ. Trong đạo Phật giải thích cõi Phật, đạo Phật nói về không gian vũ trụ thì nó không có nói nó theo thái dương hệ hay gì. Đạo Phật nói nó theo vấn đề hữu tình, sinh, diệt và hiện hữu ra. Và lấy Đức Phật đó, lấy Đức Phật là cái chỗ căn bản, chỗ chính để mà xác định một thế giới. Thì một thế giới như vậy thường kêu là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, là 3.000 Đại Thiên Thế Giới. Thì nó tính thì trong đạo Phật tính như vậy. Thế giới trong đạo Phật nó không phải là ví dụ thế giới loài người, thế giới loài vật, mà thế giới này là lấy Đức Phật làm cái đánh giá, làm cái mà tiêu chuẩn để mà xác định. Thành ra nó Phật bao trùm các cõi hữu tình, cho nên phải kể hết các cõi hữu tình làm thế giới. Thế giới là một cái nơi để cho chúng sinh sinh hoạt, hoạt động, được sinh ra, sống trong đó, chết ở nơi đó, sinh ra nơi khác, hay là sinh trở lại nơi đó. Thì nó như vậy là một thế giới, mà không phải cứ thí dụ như là thế giới của ngạ quỷ là riêng, thế giới của địa ngục là riêng, thế giới con người riêng. Nhưng mà dựa theo Đức Phật, cái tâm của Phật bao trùm đến đâu á, bao trùm bao nhiêu thế giới thì các thế giới đó nó đều được coi là một ở trong một cái thế giới. Thì như vậy là thế giới này tính theo tâm của Phật. Thì mình phải hiểu như vậy. Trước hết mình hiểu theo cái nghĩa con số trước. Thì trong đạo Phật tính là một tiểu thế giới. Trước hết gọi một tiểu thế giới thì gồm có các loài: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi Atula, nhân, thiên. Cõi trời á, thì nó có 6 cõi trời. Rồi trên cõi trời á, là cõi sắc, trên nữa là vô sắc. Thì một tiểu thế giới á, là nó gồm từ cõi trời thứ 6 trở xuống. Cõi trời thứ 6 á, thì là cõi trời nơi Ma Văn còn ở đó. Các cõi trời này nó vẫn có chia ra làm hai, nhưng mà vẫn có quần áo, vẫn có lầu đài, vẫn có tất cả những cái cảnh cây cối bên này nó, nhưng mà nó chia làm hai. Tức là cõi trời thứ nhất là tứ thiên vương, cõi trời đau lợi, thì còn ở trên mặt đất. Cõi trời thứ ba là giáng ma, nó là ở trong không, ở trên hư không, dưới mây mây mây, nó như là mình thấy các cảnh tiên này nói đó. Cõi trời thứ tư là đầu xuất, là nơi các Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở đó, hiện giờ Phật Di Lặc ở đó. Cõi trời thứ năm là trời hóa lạc thiên. Cõi trời thứ sáu là có Ma Bát Quẩn đó, tha hóa tự tại thiên. Sáu cõi trời đó họ hưởng thụ cái dục lạc rất là vi diệu, thân thể không có bệnh hoạn, to lớn mạnh khỏe, sống lâu, luôn luôn hưởng an lạc vui thú, không có trộm cắp, không có bất cứ một cái gì hết. Tất cả những người trên đó người ta rất là kỷ luật, người ta biết tôn trọng cái sự hơn thua thua kém, không có ganh tị đố kỵ gì hết đó. Họ sống rất là vi diệu, rất là đẹp, mà thân thể cũng phát hào quang ra. Thì trong đạo Phật mới nói là nó có một cái coi như là một cái trụ cột của một tiểu thế giới kêu là núi Tu Di. Thì trước tiên hết đó, là ở dưới đó là nó một cái phong luân, tức là cái gió đó mà nó cuốn tròn như vậy, gió cuốn tròn như vậy, rồi nó mới đến vòng kim luân, rồi trên đó mới thủy luân, rồi các cái mặt đất đó nó mới ở trên đó. Thì ở giữa hết đó là ngọn núi Tu Di nó cao lên, giữa núi Tu Di đó là trời tứ thiên vương, đỉnh núi Tu Di đó là trời đau lợi, là của Đế Thích ấy, vua Đế Thích ấy. Thì mình cứ tụng kinh mới nói là ví dụ như là năng lễ sở lễ tánh không tịnh cảm ứng đạo giao năng tư nghỉ đó, ngã thử đạo tràng như đế châu. Cái đế châu đó là cái viên ngọc ở trong cái lưới, trong một cái lưới mà nó trang nghiêm cây cối ấy, ở trên cung trời của vua Đế Thích ấy. Cái viên ngọc đó nó lấp lánh, nó chiếu và nó phản ảnh qua lại với nhau ấy. Thì đó là có những cái chữ như vậy đó. Thì biết là trên nữa, bắt đầu trên hư không nữa đó là bốn cõi trời kia, rồi xung quanh nó có bốn cái châu, bốn cái lục địa. Thì con người của mình ở phía nam thường kêu là Nam Thiện Bộ Châu. Ba cái lục địa kia nó cũng là người, nhưng cái lục địa phương bắc á, Bắc Cu Lâu Châu. Bắc Cu Lâu Châu là cái nơi mà nó có phước đức ghê lắm, nơi đó sống sung sướng vô cùng. Có nhiều học giả cũng nói là Bắc Âu sống sướng cái nỗi không biết đạo là gì hết. Thế ra còn lại có ba châu là Nam, Đông với Tây. Hộ Pháp, chỉ có ba châu đó mới có Pháp, cho nên mới có Hộ Pháp. Nên mới nói là ba châu, tam châu cảm ứng hộ Pháp. Thành ra Bắc Cu Lâu Châu không biết đạo, không biết tu, Bắc Âu không biết tu. Chia bốn châu như vậy là con người ở. Rồi xung quanh nó có các ngọn núi nhỏ xung quanh núi Tu Di á, là đôi khi là các loài dạ xoa la sát cái này nó, dạ xoa la sát thì nó phần nhiều là liên hệ với cõi trời, phần nhiều trong đó có những cái thần âm nhạc như Càn Thất Bà, như Ma Hầu La Già là thần âm nhạc. Tất cả đó ở xung quanh, vòng xung quanh hết đó, là có cái dãy núi, dãy núi kêu là Thiết Vi. Ta nói trong núi Thiết Vi là có địa ngục. Thì như vậy đó là chúng sinh á, loài người này, trời này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này, nó sống chung với nhau trong một tiểu thế giới đó. Rồi một tiểu thế giới như vậy đó mà gấp lên 1000 lần gọi là tiểu thiên, thiên là ngàn, tiểu thiên thế giới, gấp lên 1000 lần như vậy gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi lại gấp một tiểu thiên thế giới vậy gấp lên 1000 lần nữa gọi là một trung thiên thế giới. Còn một trung thiên thế giới vậy tăng lên 1.000 lần nữa, gọi là một đại thiên thế giới. Có 3 lần 1.000 như vậy, cho nên kêu là tam thiên tam ngàn, đại thiên thế giới. Thì cái lực của một vị Phật, cái sức giác ngộ của một vị Phật nó bao trùm không phải chỉ một tiểu thế giới, mà nó bao trùm đến tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái sức bao trùm nó như vậy. Tức là bây giờ mình có thể nói như thế nào? Ví dụ như một cái người học trò, người ta học toán, nói về cái tâm mà hiểu toán, cái ông thầy giáo dạy toán, nó cái tâm hiểu toán của ông nó bao trùm hết cái tâm của đứa học trò. Tất cả những cái gì biết về toán của đứa học trò đó, là ông thầy giáo ông đều có ở trong tâm ông hết, mà nó còn rộng hơn nữa. Bây giờ một cái ông là tiến sĩ toán thì ông sẽ bao trùm cái tâm toán của một đứa nhỏ từ cái lớp tiểu học lên cho đến lớp đại học, lên cho đến cử nhân này nọ. Thành ra cái tâm mà hiểu về toán của một ông tiến sĩ nó rộng, cái thế giới tâm của ông, toán của ông nó bao trùm hết tất cả những cái hiểu biết kia. Cái tâm giác ngộ của một vị Phật đó, biết cái gì Phật biết cái gì, cái tâm giác của Phật là giác cái gì. Đức Phật giác đó, giác ra không phải nhân quả của chính mình, Đức Phật giác ra nhân quả của tất cả mọi loài. Thành ra các loài đó tại sao có hành động như thế nào là nhân, có quả như vậy Đức Phật đều biết. Mà tại sao họ hành động như vậy, để họ bị quả như vậy, thành ra địa ngục, thành ra súc sinh, thành ra trời? Bởi vì họ có cái tham này, họ có cái sân này, họ có cái si này. Chính họ nhiều khi họ không biết, nhưng Đức Phật biết hết. Thành ra cái biết của Đức Phật, cái tâm của Đức Phật đó, nó cứ rộng ra, nó rộng ra. Chúng sinh, tất cả những cái hoạt động, tất cả những cái tâm tư, tất cả những cái đó của chúng sinh đó, nó nằm ở trong tâm Phật hết. Mà tất cả cái đó là thế giới của chúng sinh, nó đều nằm ở trong cái tâm giác của Phật hết. Thành ra tâm giác của một vị Phật đó, nó rộng ra đến mức nào? Không phải chỉ một tiểu thiên thế giới, mà nó rộng đến tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ một khi mà mình là một chúng sinh hữu tình, mình đi tái sinh, mình muốn lên cảnh cõi trời thì mình phải có cái tâm của cõi trời. Cũng như một học sinh mà muốn lên lớp thì nó phải hiểu tất cả những cái môn ở lớp của nó thì nó mới có thể lên được bên trên, nó đủ khả năng như vậy. Còn nếu nó không đủ khả năng, nó lên trên nó rớt trở lại. Thành ra cũng như vậy đó, mình phải có một cái tâm thiện nó mạnh hơn con người thì mình mới sinh về cõi trời được. Mà mình muốn sinh về cõi trời cao hơn thì mình phải có một cái tâm thiện, có một cái trí huệ, có một cái tâm từ bi nó cao hơn. À, bây giờ người ta chỉ sinh được cõi trời thứ 6. Đến đó rồi á, thì nếu mà người ta muốn vươn lên nữa, muốn cái tâm người ta nó rộng hơn nữa, thì người ta phải vào cõi thiền. Vì cõi thiền á, lúc đó ở cõi thiền là như thế nào? Ở cõi thiền á, hầu như là không có cảnh nữa. Cõi thiền á, nó chỉ là một cái trạng thái tâm rất rộng lớn. Bởi vì nếu nó có cảnh á, nó bị hạn lại. Thành ra nó không có cảnh. Nhưng tại sao kêu cõi sắc? Bởi vì nó vẫn còn sắc thân. Nên khi mà vượt qua 4 cõi thiền như vậy á, các vị nói người ta muốn cái tâm người ta nó càng rộng hơn nữa, người ta mới bỏ cái sắc tướng đi, người ta mới quán tưởng hư không vô biên. Cái tâm người ta nó mới theo cái hư không nó rộng hơn nữa, nó bao trùm hết hơn nữa. Thành ra như vậy á, thì mình biết là nó có các cõi trên như thế nữa. Thì tâm của Đức Phật đó vượt qua cả cõi vô sắc luôn. Đức Phật biết rõ người ta tu như thế nào vào vô sắc, và người ta tu thế nào vào cái cõi nào của vô sắc. Và Đức Phật còn biết rõ đến cái mức độ là đến đâu là hết cái phước. Và khi hết phước rồi sinh ra làm gì? những cái vị thầy mà dạy cho Đức Phật về phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Cái lúc mà Đức Phật bảo ta sẽ thuyết pháp cho ai, nghĩ ngay đến cái vị đó, người đó có thể hiểu được pháp của ta. Nhưng lập tức Đức Phật thấy rõ và chư thiên báo cho biết là ông ta vừa mới tịch diệt một tuần. Và Đức Phật thấy ngay là ông ta sẽ sinh về cõi trời vô tưởng, sống lâu 84.000 kiếp, sau đó sẽ sinh xuống làm súc sinh. Thành ra nó đều, tất cả các cảnh giới nó và cái sự hoạt động của các cảnh giới nó đều nằm ở trong cái tâm giác của Phật hết. Nó đều bị thu ở trong đó hết. Thành ra cái tâm giác của Đức Phật đó, nó hiện ra hết tất cả hình ảnh nhân quả của các thế giới đó. Cho nên thế giới nó nằm ở trong đó. Thế nên cho nên mình thấy là bây giờ đó mà mình muốn vượt qua một cái cõi của mình thôi đó, đó là mình phải có một cái tâm lượng rộng lớn hơn. Mình là một con người, ví dụ mình tốt đến cái mức nào thôi là nó đủ làm con người rồi, và nó đủ là một cái người tốt rồi. Tức là nếu bây giờ mình hy sinh nữa, hy sinh ở mạng mình nữa, thì lúc bây giờ mình thuộc cõi trời. Mình hy sinh vì mọi người, lợi ích cho mọi người, thì mình sinh đến cõi trời. Mà như vậy á, thì mình biết là đôi khi mình sinh cõi trời rồi mình cũng chẳng rõ là tại sao. Nếu mà mình có thiên nhãn túc mệnh á, mình thấy rõ được, thì mình bảo ừ, do mình làm cái một cái công đức như vậy. Nhưng mà mình cũng biết rằng là mình sống ở đó bao lâu, rồi sau cái sự sống đó nó có vĩnh cửu hay không, sau sự sống đó mình đi về đâu. Thực ra Đức Phật đều thấy biết hết. Thành ra chính vì vậy đó mà các thế giới nó không ra khỏi cái thế giới của Phật. Mình hiểu đấy. Thành ra trong một cái thế giới của một vị Phật kêu là Phật độ, kêu là một cõi Phật như vậy á, đặc biệt cái cõi Phật của Phật Thích Ca nó có địa ngục, quỷ, súc sinh, Atula, nhân, thiên. Nó bao trùm ba lần đại thiên, cho nên nó lên đến để tam thiền được. Từ đệ tứ thiền và cái cõi mà cõi vô sắc nó không có sắc tướng nữa, cho nên nó trở thành hư không. Cho nên lúc bây giờ thân căn nó cũng có nữa, nó tâm thức mà nó hư không nữa, cho nên không kể là thế giới. Nhưng mà tâm Đức Phật đều thấy rõ biết hết đấy. Thì như vậy thì giờ mình biết một cõi Phật là như vậy. Mà nếu mà mình muốn vươn lên đến cõi Phật đó, là cái tâm của mình nó phải rộng lớn, và nó phải làm tất cả những cái việc rộng lớn công đức đó, hơn bằng đó cõi. Mà mình theo cái hành động, theo cái thấy biết hành động của mình mà đi vãng sinh. Mà cái thấy biết và cái hành động của mình nó chỉ sinh vào cõi người, sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, quá lắm sinh cõi trời của cõi dục thôi. Hành động thấy biết của mình chỉ vậy thôi. Cho nên bây giờ đó, cái sự đi vãng sinh của mình, cái sự đi tái sinh của mình ấy, mà mình đòi vượt qua một cõi Phật làm sao được. Mình mà mất đi rồi ấy, cái lực, cái thấy biết của mình, cái nhân quả của mình ấy, nó chỉ rớt cái bóng trở lại ấy, vào cái cõi luân hồi này thôi, vào trong tiểu thế giới này thôi ấy. Thì không cách gì mà nó vượt, nhiều khi mình không vượt lên được đi cõi trời nữa. Mà bây giờ mình vãng sinh về cực lạc thế giới, không phải mình vượt qua một cõi Phật Thích Ca, mình vượt qua 10.000 tỷ cõi Phật khác nữa. Bây giờ mình làm cái gì, mình thấy cái gì, tâm của mình nó rộng hết đâu, mà mình làm cái công đức nó đến đâu, mà mình có thể vượt qua được một cõi Phật, Phật Thích Ca thôi là mình đã thấy không rồi. Mình phải giác ngộ như Phật Thích Ca mình mới có thể gọi là trụ được chứ. Mình vượt qua được 10.000 tỷ cõi Phật nữa để về đến cực lạc thế giới. Vì vậy cho nên nói là khó tin. Cực nan tín chi pháp. Vì vậy cho nên mình hiểu ý nghĩa của cõi Phật. Và đặc biệt cõi Phật A Di Đà, tức là có trời, có người trong đó, và có thánh, có Bồ Tát. Đặc biệt cõi Phật A Di Đà không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. cõi Phật Thích Ca có địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cõi Phật A Di Đà không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là do cái bản nguyện của Phật A Di Đà muốn độ chúng sinh, muốn cho chúng sinh được tất cả cái lợi lành. Cho nên trong cõi đó không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và bây giờ mình phải hiểu là khi nói đến cõi Phật thì mình biết ngay là nó có tất cả các cõi luân hồi. Và khi nói đến các tịnh độ thì mình biết là có thể nó không có Tam Bát Đạo. Dứt khoát là Cực Lạc không có Tam Bát Đạo, bởi vì mình có nói rõ trong kinh. Nhưng mà có trời người, mà trời người ở trên cõi đó mình phải hiểu là không có phân biệt ra như mình. Mình không cách gì mình thấy được cõi trời ở nơi cái cõi Ta Bà này hết. Nhưng ở trên Cực Lạc thế giới tất cả đều có thể thấy biết nhau, đều có thể tụ hội ở chung với nhau. Dù là mang tính chất trời, mang tính chất người. Thành ra cõi đó rất đặc biệt so với cõi này. Nhưng mà tất cả mọi cõi thì nó chỉ do bản nguyện của chư Phật. Chư Phật Thích Ca muốn cứu độ những cái kẻ can cường, cho nên cõi của Ngài có địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Phật Di Đà là muốn cho tất cả nhập vào cái viên mãn cứu cánh, cho nên cõi Cực Lạc có tất cả cái trang nghiêm như vậy. Đó là mình nghe là khái về cõi Phật, mình biết là đi vãng sinh như thế nào. Mình tạm nhân với ha. Muốn mình nghe tiếp về ý nghĩa của sự sinh, sinh tử luân hồi.
Nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh đều